Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói, người Do Thái và Kitô hữu được mời gọi cùng nhau làm chứng cho Thiên Chúa.
Vatican, trong lời chào mừng dành cho Ủy ban Do Thái Quốc tế về tham vấn Liên Tôn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các Kitô hữu và người Do Thái gặp gỡ nhau và cùng nhau làm chứng cho Thiên Chúa, chống lại các xu hướng tiêu cực trong xã hội Tây Phương.
Đức Thánh Cha đã lên chương trình gặp gỡ Ủy ban Do Thái Quốc tế về tham vấn Liên Tôn vào sáng ngày 30 tháng 6, nhưng vì đau đầu gối nên Ngài đã hủy buổi tiếp kiến. Bài chia sẻ của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Kutkov, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, trao cho các thành viên của Ủy ban. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại giữa các tôn giáo là một dấu hiệu của thời đại và đó là một dấu hiệu của sự quan phòng, theo nghĩa là chính Thiên Chúa, trong kế hoạch khôn ngoan của Người, đã gợi lên trong lòng các nhà lãnh đạo tôn giáo và nhiều người khác ước muốn gặp gỡ và hiểu biết nhau theo cách tôn trọng sự khác biệt tôn giáo. Ngài lưu ý rằng, người Do Thái và Kitô hữu được kêu gọi cùng nhau làm chứng cho Thiên Chúa của lòng thương xót và công lý, đứng yêu thương và chăm sóc tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, truyền thống tôn giáo của chúng ta yêu cầu chúng ta giải quyết những bất đồng, khác biệt và xung đột, không theo cách đối đầu, nhưng theo cách không thành kiến, với ý hướng hòa bình và với mục đích tìm kiếm các lĩnh vực thỏa thuận được mọi người chấp nhận. Ngài nói thêm rằng, hận thù và bạo lực không phù hợp với đức tin của chúng ta và một Thiên Chúa thương xót và nhân từ, đồng thời tái lập lại cam kết của giáo hội chống lại mọi hình thức chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Đức Thánh Cha kết luận rằng, đối thoại Liên Tôn là một con đường đặc biệt để phát triển tình huynh đệ và hòa bình trong thế giới của chúng ta. Điều có thể giúp chống lại chủ nghĩa cực đoan, bao gồm cả chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Ngài kêu gọi cầu nguyện để Chúa sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta trên con đường đối thoại và tình huynh đệ này.
Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho người cao tuổi.
Vatican, trong tháng 7 này, Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu cầu nguyện cách đặc biệt cho người cao tuổi, những người đại diện cho nguồn cội và ký ức của một dân tộc. Ngài mời gọi cầu nguyện để kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ nhìn về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm.
Ý cầu nguyện cho người cao niên trùng với việc cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 7. Mở đầu video ý cầu nguyện được phổ biến hôm 30 tháng 6, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta không thể nói tới gia đình mà không nhắc về tầm quan trọng của người cao tuổi ở giữa chúng ta. Kể mình vào số người cao tuổi, Đức Thánh Cha nhận định rằng trong lịch sử nhân loại chưa từng có nhiều người cao tuổi chúng tôi như hiện nay, nhưng chúng tôi không biết phải sống giai đoạn mới này của cuộc đời như thế nào cho tốt. Trong những thập kỷ gần đây, số người trên 65 tuổi gia tăng không ngừng, hiện tượng dân số già đi ảnh hưởng đặc biệt đến các nước phát triển, nơi 25% người cao tuổi sống đơn độc. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng có rất nhiều kế hoạch nhằm trợ giúp cho người già, nhưng lại có rất ít dự án được thực hiện. Theo Đức Thánh Cha, người cao tuổi có vai trò quan trọng bởi vì người cao tuổi chúng tôi thường có một sự nhạy cảm đặc biệt về sự quan tâm, tâm tư và tình cảm, và do đó, chúng tôi đang là hoặc sẽ trở thành bậc thầy về sự dịu dàng. Ngài nói thêm rằng, trong thế giới đã quen chiến tranh này, chúng ta cần một cuộc cách mạng thực sự về sự dịu dàng. Chúng ta có trách nhiệm lớn lao đối với các thế hệ mai sau. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, ông bà và những người cao tuổi là tấm bánh nuôi sống chúng ta, là lẽ khôn ngoan tiềm ẩn của một dân tộc. Chính vì thế, thật xứng để tôn vinh họ, và tôi đã thiết lập một ngày để nhớ đến những người cao tuổi. Và Ngài mời gọi cầu nguyện cho họ. Theo Đức Hồng Y Kevin Farrow, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người nhận thức về tầm quan trọng của người cao tuổi trong đời sống xã hội và trong cộng đồng của chúng ta. Ngoài việc chống lại nền văn hóa vứt bỏ, Ngài cũng muốn đưa ra những điểm tham chiếu cho những người đang cảm thấy hoang mang khi thấy mình già đi theo năm tháng. Vì thế, Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi nhắm mang lại sự gần gũi và quan tâm của giáo hội dành cho người cao tuổi.
Đức Thánh Cha nói, trong chiến tranh người ta không nhảy múa nhưng giết người.
Vatican trả lời phỏng vấn của hãng tin Telam của Argentina, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng xung đột xảy ra là do thiếu đối thoại và ngài bày tỏ thất vọng trước sự bất lực của Liên Hiệp Quốc trong việc ngăn chặn chiến tranh. Đức Thánh Cha còn cho biết trong gần 10 năm triều đại Giáo Hoàng, ngài ý thức về vai trò như một chất xúc tác đối với các yêu cầu của Hồng Y Đoàn. Tiếp đến, ngài mời gọi châu Mỹ Latin giải thoát mình khỏi chủ nghĩa đế quốc lạm dụng bằng cách thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa dân chúng và giới cầm quyền.
Trước hết, nói về các cuộc khủng hoảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chiến tranh là một cuộc khủng hoảng bi thảm nhất trong các cuộc khủng hoảng. Theo ngài, trong chiến tranh, người ta không nhảy múa nhưng giết người. Ngày nay, khái niệm chiến tranh chính nghĩa cần phải được suy nghĩ lại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiến tranh xảy ra là do thiếu đối thoại. Vì thế, cần phải chú ý đến việc lắng nghe nhau. Điều này cũng phải thực hiện ngay cả trong đời sống thường ngày, để nhờ đó mọi người có thể đối thoại và xua tan những gì có thể dẫn đến xung đột. Cũng liên quan đến chiến tranh, Đức Thánh Cha nhắc đến Liên Hiệp Quốc và bày tỏ thất vọng trước sự bất lực của tổ chức quốc tế này trong việc ngăn chặn chiến tranh. Bên cạnh đó, theo câu hỏi của phóng viên, Đức Thánh Cha còn cho biết có một số tổ chức quốc tế đang gặp khủng hoảng và một số đang phải giải quyết vấn đề nội bộ. Về điều này, Đức Thánh Cha mong muốn các tổ chức này sử dụng sự can đảm và sáng tạo để vượt qua những gì mà ngài gọi là những hoàn cảnh gây chết người. Thế giới người trẻ chiếm một phần quan trọng trong cuộc phỏng vấn. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhận xét rằng người trẻ không được khuyến khích từ phía giới chính trị. Trong đó có cả các thỏa thuận mafia và tham nhũng làm cho người trẻ ngày càng thất vọng. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi học hỏi không chỉ về khoa học chính trị, về sự chung sống, nhưng cũng học hỏi về cuộc đấu tranh chính trị thanh lọc chúng ta khỏi sự ích kỷ và giúp chúng ta tiến bộ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cho thấy rằng ngài đặt niềm tin vào người trẻ ngay cả khi họ không thường tham dự thánh lễ. Điều quan trọng là giúp họ trưởng thành và đồng hành với họ. Trích lời nhà soạn nhạc Mahler, Đức Thánh Cha nhắc lại, truyền thống là sự đảm bảo cho tương lai, nó không phải là một mảnh của viện bảo tàng. Truyền thống mang lại cho bạn sự sống, miễn là nó giúp bạn phát triển. Điều đi ngược lại, đó là sự bảo thủ không lành mạnh.
Về câu hỏi liên quan đến châu Mỹ, Đức Thánh Cha nói, trong một số trường hợp, giáo hội châu Mỹ Latin thể hiện sự quy phục ý thức hệ và điều này sẽ tiếp tục tồn tại vì đây là giới hạn của con người. Nhưng đó là một giáo hội đã biết và hơn bao giờ hết đã biết cách thể hiện lòng đạo đức bình dân của mình. Ở điểm này, ngài mời gọi giáo hội làm việc để cuộc gặp gỡ của tất cả dân châu Mỹ Latin với những giới cầm quyền có thể thực hiện để người dân cảm nhận được mình có căn tính riêng và đồng thời nhìn nhận căn tính của người khác. Cuối cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nhớ đến thời gian của mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng của ngài, rồi cuộc sống phải thay đổi sau khi ngài được tuyển chọn. Nhưng ngài cũng nhắc đến cuộc sống của ngài trước khi làm giáo hoàng. Ngài thú nhận rằng đó là một câu chuyện của một cuộc đời đã trải qua với biết bao ân ban của Chúa, nhiều thiếu sót về phía ngài. Ở điểm này, Đức Thánh Cha cho rằng, trong cuộc sống, hãy học sống nhân ái và bớt xấu xa. Đức Thánh Cha nói, trong cuộc sống của tôi đã có những giai đoạn cứng nhắc, đòi hỏi quá nhiều. Rồi tôi hiểu rằng tôi không thể theo con đường này, cần phải biết hướng dẫn. Đây là tình phụ tử mà Chúa có. Và ngài kết luận rằng cuộc sống tươi đẹp nếu chúng ta biết chờ đợi như Chúa đã làm như thế với chúng ta. Đây là cách của Chúa và với thời gian điều này sẽ trưởng thành trong chúng ta.
Cuộc họp mặt lần thứ tư của các học sinh của Đức Benedict 16.
Vatican, các học trò của Đức Benedict 16 và các sinh viên trẻ nghiên cứu về tư tưởng của ngài sẽ gặp nhau từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tại Roma, nhân cuộc gặp gỡ thường niên năm thứ tư để thảo luận về sự phát triển của giáo lý trong giáo hội.
Schuller Christ là nhóm các cựu sinh viên của Đức Benedict và những người nghiên cứu tư tưởng của ngài, đứng đầu là Đức Hồng Y Kutcock, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, cũng là điều phối viên của Schuller Christ. Nội dung cuộc gặp gỡ năm nay của Schuller Christ bao gồm một hội nghị chuyên đề công khai sau cuộc thảo luận riêng. Chủ đề được lấy từ một đoạn trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Và có phụ đề, chân lý bắt buộc và sự phát triển giáo lý của giáo hội. Đây là một chủ đề đặc biệt thời sự. Như thường lệ, trong chương trình sẽ có hai cuộc hội đàm và sẽ được tổ chức riêng tư, không mở rộng cho công chúng. Các diễn giả là giáo sư Mauro Gragliardi và giáo sư Stefanos Athanasio. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 9 sẽ có một hội nghị chuyên đề công khai tại Học viện Augustinianum ở Roma. Sau lời chào và giới thiệu của Đức Hồng Y Kutcock, Dietje Rudolf Voderhoze của Regensburg sẽ phát biểu về chủ đề truyền thống có nguồn gốc tông truyền này tiến triển trong giáo hội với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, vấn đề về sự phát triển giáo lý trong giáo hội Công giáo trên cơ sở Công đồng Vatican II. Sau đó, Đức ông Markus Krolik sẽ nói về đề tài truyền thống tiên lý và luật pháp trong sự cân bằng giữa sự trung thành và thay đổi. Và cha Uwe Michaelang sẽ nói về đề tài chúng ta cầu nguyện với các tổ phụ của chúng ta để chúng ta tin như họ đã tin. Lex credenti, lex orandi. Cuối cùng, Đức ông Helmut Mohr sẽ nói về đề tài nguồn gốc của thần học và tư tưởng của Joseph Gassinger. Đức ông Mikor sẽ chịu trách nhiệm đúc kết các bài nói chuyện.
Giáo phận Hàn Quốc vinh danh các gia đình đông con.
Seoul, Tổng giáo phận Quang Chu Hàn Quốc đã vinh danh 20 gia đình Công giáo có từ 4 con trở lên trong thời điểm quốc gia này đang có mức sinh giảm.
Tổng giáo phận đã thực hiện điều này trong một thánh lễ đặc biệt vào ngày 26 tháng 6 để đánh dấu kết thúc các chương trình và hoạt động của năm gia đình Amoris Laetitia nhằm kỷ niệm 5 năm tông huấn Amoris Laetitia. Tông huấn nhấn mạnh đến việc chăm sóc một vụ và thiêng liêng của giáo hội đối với đời sống hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha đã tuyên bố ngày 19 tháng 3 năm 2021 đến ngày 26 tháng 6 năm nay là năm gia đình Amoris Laetitia và yêu cầu các giáo phận trên toàn thế giới cử hành năm này để chiêm ngắm vẻ đẹp của hôn nhân và giáo huấn của Chúa Kitô. Trong sự kiện này, Tổng giáo phận Quang Du cũng đã trao thưởng cho 9 người nổi trội trong cuộc thi Câu chuyện gia đình tôi cho năm niềm vui của tình yêu. Đức Tổng giám mục Hijinus Kim Hijong của Quang Du cho biết giáo hội coi việc chăm sóc một vụ cho hôn nhân và gia đình là rất quan trọng trong một thế giới mà cuộc sống gia đình đang gặp khủng hoảng. Ngài nói trong bài giảng, khủng hoảng gia đình là khủng hoảng của xã hội, và giáo hội nhấn mạnh rằng cách duy nhất để chữa lành bệnh của xã hội hiện đại là thúc đẩy sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình. Trong khi làm chứng một cách quân bình sự xuất hiện của các gia đình đang loan báo tin mừng và phục vụ thế giới, các gia đình sẽ có thể tham gia vào con đường theo Chúa không chậm trễ. Cử hành của Giáo hội Hàn Quốc diễn ra khi quốc gia Đông Á này đang trải qua sự sụt giảm đáng báo động về tỷ lệ sinh và sự gia tăng dân số cao tuổi. Năm 2020, Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới là 0,84, trong khi vào năm 2021, dân số của nước này giảm 0,18%, tương đương khoảng 57.300 người. Từ năm 2010 đến năm 2019, tăng trưởng dân số nói chung đã giảm từ 1,49% xuống 0,05%. Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc báo cáo rằng vào năm 2022, số người già từ 65 tuổi trở lên ở mức 17,5%, tức là 9 triệu trong số 51,6 triệu người ở Hàn Quốc. Dự đoán vào năm 2030, nó sẽ tăng lên 25,5% tổng dân số, và khi đó Hàn Quốc sẽ trở thành một xã hội có nhiều người già như Nhật Bản và Ý. Theo các nhà khoa học xã hội, với các xu hướng nhân khẩu học hiện nay và nếu không có nỗ lực giải quyết tình trạng suy giảm dân số, thì nền kinh tế quốc gia sẽ bị căng thẳng rất lớn. Mặc dù chính phủ đã có những ưu đãi dành cho các gia đình đông con, nhưng nhiều người ở Hàn Quốc vẫn tránh xa cuộc sống hôn nhân và gia đình. Dữ liệu chính thức cho thấy, vào năm 2020, Hàn Quốc có tỷ lệ hộ độc thân cao nhất mọi thời là 31,7%. Trong khi đó, Giáo hội Công giáo đã và đang tham gia vào các chương trình và hoạt động thúc đẩy hôn nhân và gia đình. Như Tổng giáo phận Quang Du đã phát một bản hành động 19 ngày gồm cầu nguyện phụng vụ và thực hành tình thương hàng tháng, giúp và hỗ trợ các gia đình cầu nguyện và các gia đình đang trải qua giai đoạn khó khăn. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 14 thường niên.
Kính thưa anh chị em, niềm vui là ý tưởng xuyên suốt các bài đọc lời Chúa cũng như thánh vịnh đáp ca của phụng vụ thánh lễ hôm nay. Trước hết đó là niềm vui trong thông điệp của ngôn sứ Isaiah. Đây là lời tiên báo cho biết thời kỳ lưu đày của dân Do Thái sắp hết. Dân sẽ được trở về xứ sở quê hương của mình. những tủi nhục của thời lưu đày không còn nữa. Thay vào đó là sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa dành cho dân riêng của Ngài. Sự chăm sóc này được ví như người mẹ hiền chăm sóc và an ủi con thơ với tâm tình thiết tha, trìu mến. Những hình ảnh vị ngôn sứ sử dụng rất cảm động và thân thiết. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, được nâng niu trên đầu gối. Những gì được diễn tả trong lời ngôn sứ Isaiah cũng đang được thực hiện đối với đời sống Kitô hữu chúng ta. Quả vậy, trên từng bước đường đời, Chúa vẫn chăm sóc an ủi chúng ta. Chúa vẫn cùng chúng ta đi trên mọi nẻo đường. Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng ân sủng. Ngài ban cho chúng ta những điều tốt đẹp mà nhiều khi chúng ta không nhận ra. Trong thời gian đại dịch COVID-19 lên tới đỉnh điểm, nhiều bệnh nhân cần phải có máy trợ thở liên tục. Nếu rời máy trợ thở, bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Một bệnh nhân cao tuổi, sau những ngày dùng máy trợ thở và được khỏi bệnh, đã nói: "Trong mấy tuần qua, tôi sống nhờ máy trợ thở. Vậy mà trong suốt 80 năm của cuộc đời, Chúa đã cho tôi một chiếc máy trợ thở miễn phí, tức là một không gian tự nhiên đầy sinh khí. Vậy mà tôi không nhận ra quà tặng cao quý của Ngài." Vâng, Chúa luôn chiều chuộng chúng ta và cung cấp cho chúng ta những nhu cầu cần thiết cho thân xác cũng như linh hồn. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, đó là lời Thánh Vịnh 65 được hát trong phần đáp ca của Thánh Lễ. Tác giả Thánh Vịnh mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu đang diễn ra hàng ngày xung quanh mình. Đó là đại dương mênh mông, là đất liền màu mỡ, là núi cao chập trùng, là sông sâu uốn khúc. Đó còn là muôn vật cỏ cây, là ngàn ngàn sinh vật. Người vô tín cho đó là tự nhiên, người tín hữu tin đó là những thụ tạo Chúa dựng nên để phản ánh vinh quang của Ngài và để phục vụ con người. Tin tưởng phó thác và ca tụng Chúa là hành động thuộc đức thờ phượng. Chúng ta tôn thờ Chúa vì Ngài đáng yêu mến suy tôn. Tôn vinh Chúa cũng là hành vi của lòng hiếu thảo và biết ơn, giống như người con biết ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục nên mình. Thiên Chúa là đấng tạo thành muôn vật muôn loài. Mỗi chúng ta hiện hữu trên đời là nhờ cha mẹ và nhờ ơn Chúa. Vì vậy mà chúng ta phải cảm tạ tri ân Ngài. Cảm nhận niềm vui trong cuộc đời, người tín hữu cũng được mời gọi trở nên sứ giả của niềm vui. Như ông Môi-sen trong Cựu Ước đã chọn 70 vị kỳ lão, Chúa Giê-xu sai 72 môn đệ ra đi để cộng tác với người trong công cuộc loan báo tin mừng. Chân dung người loan báo niềm vui được chính Chúa Giê-xu phác họa. Họ không phải là nhà doanh nghiệp, không phải chính trị gia hay chuyên viên kỹ thuật. Họ được sai đến mọi nẻo đường của cuộc sống. Món quà họ đem đến cho mọi người là sự bình an. Nội dung của sứ điệp họ loan báo rất đơn giản: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đây cũng chính là nội dung sứ điệp từ ngôn sứ Isaiah: Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết. Điều các môn đệ đem đến cho mọi người trước hết là niềm vui nội tâm do đức tin đem lại. Nhờ niềm vui thiêng liêng đó, mọi người nghe sẽ được thuyết phục và đón nhận lời Chúa. Ngày hôm nay, Chúa cũng vẫn gọi và sai chúng ta đi đến mọi nẻo đường của cuộc sống. Thừa sai là bản chất của giáo hội. Mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi sống ơn gọi thừa sai phù hợp với hoàn cảnh sống và điều kiện cụ thể của mình. Đây là điều ít được chúng ta chú ý. Một bệnh nhân ốm đau liệt lào, một người già yếu không mấy khi ra khỏi nhà, một người sống trong môi trường công nhân, thợ thuyền, tất cả đều là những tông đồ đang được Chúa sai đi để loan báo tin vui. Nội dung của lời loan báo rất đơn giản, đó là Chúa yêu con người, và Ngài khuyên họ hãy sống ngay lành, thánh thiện. Người được sai đi có trách nhiệm loan báo lời Chúa lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, kể cả trong trường hợp bị khước từ và xua đuổi. Giống như người gieo hạt cần mẫn miệt mài làm tròn bổn phận của mình, còn chính Chúa sẽ làm cho hạt ấy nảy mầm và lớn lên. Người nhiệt thành loan báo niềm vui sẽ được lĩnh nhận lại niềm vui là phần thưởng Chúa ban. Thánh Luca kể lại, nhóm 72 trở về hớn hở khoe với Chúa về những thành quả lao công mà các ông đã đạt được. Nhân danh Chúa Giêsu, các ông đã được làm những việc chính Chúa đã làm như trừ quỷ, chữa bệnh. Các ông có lý để vui mừng và để khoe với Chúa. Tuy vậy, Chúa Giêsu muốn hướng các ông tới một niềm vui lớn lao hơn nhiều, đó là tên các ông đã được khắc ghi trên trời. Đây mới là phần thưởng cao quý và là niềm vui lớn lao nhất. Những sứ giả của niềm vui sẽ được ghi tên ở trên trời. Tên của họ cũng được khắc ghi trong chính trái tim của Thiên Chúa. Người loan báo niềm vui phải trải qua nhiều gian nan thử thách. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ khi người sai họ lên đường. Hành trang của các môn đệ không phải là những phương tiện trần thế, nhưng là lòng tín thác, cậy trông và nhiệt huyết tông đồ. Ở một góc nhìn khác, Thánh Phaolô nói với chúng ta về niềm vui của Ngài. Dưới góc độ trần gian, quan điểm của Thánh nhân xem ra có phần nghịch lý. Niềm vui và niềm tự hào của Ngài là Đức Giêsu chịu đóng đinh. Phải thực sự đạt tới đỉnh cao của sự gặp gỡ, gắn bó với đấng chịu đóng đinh mới có thể khẳng định được như thế. Phaolô đã từng trải, đã chiến đấu và kiên trung trong mọi nghịch cảnh. Vào lúc cuối đời, ông khẳng định Chúa vẫn là trên hết. Đấng chịu đóng đinh là niềm tự hào duy nhất của đời ông. Ông đã chọn lựa người và sẽ xác tín vào sự chọn lựa ấy. Thánh nhân cũng mong muốn và cầu chúc cho chúng ta có được cảm nhận sâu sắc như Ngài. Kính thưa anh chị em, mỗi Kitô hữu đều là sứ giả của niềm vui. Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong tông huấn niềm vui tin mừng như sau. Người loan báo tin mừng không bao giờ mang bộ mặt của một người vừa đi đám về. Và chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hy vọng, có thể nhận được tin mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo âu, nhưng từ những thừa tác viên tin mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết. Những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô. Quả vậy, khi bản thân không cảm nhận được niềm vui của Chúa, thì họ không thể trở nên sứ giả của niềm vui đích thực là tin mừng. Hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy tôn vinh Ngài, không chỉ trong nghi thức phụng vụ mà trọn vẹn cả đời sống của chúng ta. Buồn sầu và bi quan chán nản không thể có chỗ trong đời sống của những ai tin cậy, tín thác nơi Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch của ân sủng và hạnh phúc, chúc lành cho chúng ta. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Câu chuyện của người nữ tu tại đất nước Syria bị giày xéo vì chiến tranh.
Tôi tên là Deema, tôi là người Syria đến từ thành phố Homs, một thành phố ở trung tâm của nước Syria bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh. Tôi thuộc về một cộng đoàn chiêm niệm có tên Ankalin, nghĩa là bạn của Chúa, được cha Phaolô Danloglio dòng tên cùng với cha Jack Murat thành lập tại Đan viện Công giáo Syria San Mose Anpissino vào năm 1991. chúng tôi không có tin tức về cha Phaolô kể từ khi ngài bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc vào tháng 7 năm 2013. Cha Giác cũng bị nhóm này bắt cóc năm ngoái và được thả vài tháng sau đó. Để mô tả cuộc sống tu viện của chúng tôi muốn nói rằng nó dựa trên ba ưu tiên và một viễn tượng. Ưu tiên đầu tiên là cầu nguyện, vì nó được viết trong nội quy của chúng tôi. Chúng tôi đến đan viện để cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Vì lý do này, việc giao tiếp liên tục, có ý thức và sâu sắc với Thiên Chúa là mục tiêu, quyền lợi và nhiệm vụ của chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi cũng là một cuộc đời lao động chân tay, được xem và sống như việc tuân theo lệnh truyền được ban cho con người, là chăm sóc trái đất và do đó cùng tham gia vào việc tạo dựng. Tuy nhiên, ưu tiên thứ ba là lòng hiếu khách được truyền cảm hứng bởi tổ phụ Abraham, người đã đón tiếp Thiên Chúa vào lều của mình. Chúng tôi nhìn thấy Chúa trong mỗi người đến thăm chúng tôi. Sự chào đón này tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất của nó khi chúng tôi có thể chào đón người khác trong lời cầu nguyện của mình. Viễn tượng mà cuộc sống của chúng tôi mở ra là ơn gọi đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo. Chúng tôi đặc biệt mong muốn dâng mình trong tư cách cá nhân cho tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dành cho người Hồi giáo và trong tư cách cộng đoàn cho thế giới Hồi giáo. Trên thực tế, chúng tôi muốn cống hiến cuộc sống của mình để làm cho men phúc âm luôn hiện diện trong xã hội Hồi giáo đa số, và điều này như nội quy của cộng đoàn, theo tinh thần phân định, hy vọng và lòng bác ái có khả năng biến đổi những đau khổ của ngày hôm qua và ngày nay để hiểu biết lẫn nhau và yêu thương nhau trong sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Trong thời kỳ chiến tranh, ơn gọi đối thoại của chúng tôi có vẻ điên rồ, nhưng chúng tôi trải nghiệm, ngày này qua ngày khác, rằng đó có thể là con đường, tôi muốn nói là lối thoát duy nhất để hướng tới một thế giới hòa bình. Đan viện của chúng tôi đã là một điểm đến cho nhiều khách hành hương, những người mong muốn, ngoài việc thỏa mãn sự tò mò về văn hóa, còn được giải cơn khát tâm linh của họ. Chiến tranh đã ảnh hưởng đến phong trào này và chúng tôi đã nghe thấy lời kêu gọi đi xuống thành phố để giúp đỡ những người khó khăn. Vào năm 2013, cộng đoàn đã tổ chức lễ Giáng sinh tại một nơi ở dưới lòng đất sau khi khu phố Kitô giáo ở thành phố Nebek, thành phố gần đan viện nhất, bị phá hủy. Sau đó, một cuộc trùng tu rộng lớn các ngôi nhà đã bắt đầu nhờ vào sự nhiệt tình của nhiều cộng tác viên và lòng hảo tâm của nhiều bạn bè rải rác trên khắp thế giới. Cũng trong năm đó, nhiều gia đình Hồi giáo đã tìm thấy nơi ẩn náu trong tu viện Ma Elia, một tu viện ở thành phố Karyatian, được giao phó cho cộng đoàn từ năm 2000. Cũng tại đây, nhờ sự liên đới của nhiều người, chúng tôi đã có thể giúp những gia đình này khôi phục lại nhà cửa của họ và trở về. Sau khoảng thời gian chiến tranh căng thẳng này, tiếp theo là một khoảng thời gian tương đối yên hàn, một giai đoạn mà chúng tôi bắt đầu nghĩ về tương lai. Thật ra, chúng tôi cảm thấy rằng điều đó là thích hợp, nhưng cũng cần thiết công bố một lời hy vọng trong đêm đen này. Hãy thắp lên một ngọn nến thay vì nguyền rủa bóng đêm. Trích bức thư được cộng đoàn đan sĩ viết cho buổi canh thức Giáng sinh mà tôi vừa kể với bạn. Nghĩ về tương lai có nghĩa là nghĩ về trẻ em và những người trẻ tuổi. Từ thời điểm đó cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đã hỗ trợ một trường mẫu giáo ở thành phố Nebek. Chúng tôi đã thành lập một trường dạy nhạc cho trẻ em và thanh thiếu niên của hai giáo xứ của thành phố và đã giúp một số thanh niên trong trường đại học của họ học tập hoặc làm việc. Một vài tin tức người ta nghe được về tình hình Syria trên tin tức Ý gần đây đã nhường chỗ cho những tin khác. Tiếc là luôn luôn là về chiến tranh. Nỗi đau vô cùng sâu sắc thấm vào trái tim người Syria và cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Nếu tôi viết những lời này chỉ vì tôi muốn làm chứng rằng bất chấp mọi thứ, hy vọng nảy sinh từ những cử chỉ rất đơn giản hàng ngày mà các phương tiện truyền thông không thể truyền tải, hoặc thậm chí cố ý không truyền tải. Trong suốt những năm chiến tranh, chúng tôi đã có thể chạm đến lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua lòng nhân ái và tình liên đới lẫn nhau giữa các anh em. Tham dự một số thánh lễ trong thành phố, nhìn thấy những người trẻ tuổi, Kitô hữu và người Hồi giáo phục vụ những người nghèo cách nhiệt tình và vui vẻ. Tham dự các buổi cầu nguyện đọc kinh Mân Côi trong các ngôi nhà, trong khi chiến tranh đang diễn ra ở ngoài cổng. Nghe một dàn hợp xướng trẻ em, biết rằng nhiều người bạn Hồi giáo lo lắng cho chúng tôi và cầu nguyện cho hòa bình và tố cáo tất cả các loại bạo lực. Lắng nghe lời cầu nguyện của rất nhiều bạn bè trên khắp thế giới. Tất cả những điều này đã làm nảy sinh một tia hy vọng le lói. Đôi khi thực tế là chỉ cần thấy những người dân đơn sơ tiếp tục sống, tin vào Chúa và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, là đủ để lấy lại hơi thở và tiếp tục đi trên con đường hẹp của hy vọng. Đối với những gì có liên quan đến tôi, và tôi nghĩ rằng tôi không chỉ đại diện cho bản thân mình trong vấn đề này, mà còn cho cộng đoàn của tôi và nhiều người Syria, trong những năm gần đây, tôi đã đấu tranh để duy trì hy vọng vào con người, cũng như vào khả năng làm điều tốt và lựa chọn con đường bất bạo động. Tôi tin tưởng vào khả năng của con người mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa. Đức Thánh Cha Francisco dạy chúng ta trong Evangelii Gaudium rằng chúng ta trở nên con người trọn vẹn hơn khi chúng ta sống đúng căn tính của mình, khi chúng ta để Chúa dẫn dắt chúng ta ra khỏi chính mình để đạt đến con người thật nhất của mình. Cố gắng nhân đạo hơn trong thời chiến tranh cho phép chúng ta bước vào vòng tròn không có giới hạn của tình yêu, đều có khả năng thay đổi thế giới và làm cho hạt giống của vương quốc nở rộ trên trái đất này bây giờ và không phải trong tương lai xa. Tôi có thể tự tin nói lớn rằng một số người Syria đã bước vào vòng kết nối này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.